San Du Ký, tập 29, cuộc hội ngộ bất ngờ. Ngày mai cả đoàn sẽ rời Malacca đi thăm Borneo, nên hôm nay toàn đoàn họp lại để cùng tổng kết những gì đã thu hoạch được ở Malacca trong cuộc thi tả con voi mà nhà trường đề ra. Mỗi nhóm sẽ làm bài trình chiếu về những trải nghiệm và cảm nghĩ của nhóm mình, rồi cử ra một bạn trình bày trong 5 phút. Trường sẽ chấm điểm các nhóm dựa trên mức độ kỹ càng của việc chuẩn bị, cũng như độ sâu sắc của phân tích. Đầu giờ sáng các nhóm đã tất tả chạy đôn đáo về với hội trường của tu viện. Chỉ có 5 đội, nhưng lại có tới 6 bài trình bày. Lý do là đội của San bị tách làm hai, với Alisa và San là hai người trình bày. Từ hôm tách nhóm với Alisa để đi xem bảo tàng hàng hải, San vẫn thấy khá là áy náy. San không biết là liệu việc San làm có đúng chuẩn vận hành của một tổ chức hay không. Liệu cách làm đúng nhất là tuân thủ sự chỉ đạo của nhóm trưởng, hay nếu không đồng tình thì phản đối rồi tách nhóm ra làm riêng. Càng nghĩ, San càng cảm thấy là cách San tách nhóm, mặc dù xuất phát từ sự khó chịu bực giận với cung cách hành xử kiểu mệnh lệnh chuyên quyền của Alisa, nhưng vẫn là sai. San tưởng tượng nếu mình là trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm của San có 9 người mà 10 ý khác nhau, rồi mỗi người lại viện dẫn sự ủng hộ của người ngoài có quyền uy và ảnh hưởng, thì cuối cùng mỗi người sẽ bỏ ra làm việc theo cách riêng và thế là tan tành cả nhóm. Như vậy thì phân ra nhóm còn có lợi gì? San tự nhủ là sẽ có lúc phải nói lại và nhận lỗi với anh Chen, và Alisa tự hứa với mình lần sau sẽ không làm việc theo cách tự phát như thế nữa, bất kể vì lý do gì.
Các đội trình bày đều hay, các diễn giả đều là những tay hùng biện cừ của mỗi đội. Đội nào cũng tập trung phân tích và giải thích sự đa dạng của Malacca từ góc độ nhân chủng, tôn giáo, ẩm thực, văn hóa. San thấy lý do đội nào đưa ra cũng thật sự là thuyết phục, nên cũng bắt đầu thấy lo lo. Do ở đội thừa nên San là người cuối cùng trình bày. San kể cho các bạn nghe nhanh về ba dòng hải lưu mà bác Harris đã kể lại cho bạn, về những người Nam đảo, về những tham vọng và ảnh hưởng của người Trung Hoa, và về ách thống trị của Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh lên Malacca trong hơn 400 năm lịch sử. Trong phần phân tích, San dịch lại hai câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du cho các bạn cùng nghe.
Có tài mà cạnh chi tài, chữ tài liền với chữ tài một vần.
Rồi San nói,
thưa các bạn, vị trí địa lý thuận lợi của Malacca tưởng rằng là một thứ ân sủng mà thiên nhiên ban tặng để người dân được sống trong hòa bình và thịnh vượng. Cuối cùng lại là nguồn gốc của biết bao đau khổ, tai ương mà người dân ở đây phải chịu.
San nói, tất nhiên là người sống về sau có cái nhìn rõ ràng và hiểu biết hoàn hảo về những gì đã xảy ra, thì chúng ta dễ trở thành một người phán xét lịch sử một cách quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét lại lịch sử không phải là để quy kết trách nhiệm. Vì quả thực, ai có Malacca cũng sẽ cố gắng để thúc cho bông hoa đó nở bung hết tiềm năng, mặc kệ vẻ đẹp huy hoàng của hoa làm người khác ghen tị, thèm muốn chiếm hữu hay hủy diệt. Xem xét lại lịch sử là để rút ra bài học cho hiện tại. Bài học mà San rút ra là bài học cho cá nhân rằng chúng ta, dù tài giỏi đến đâu, cũng luôn cần trau dồi sự khiêm nhường, sự hòa đồng với bạn bè, tập thể. Tỏa sáng rực rỡ như bông hoa Malacca thu hút không chỉ ong bướm mà còn cả sâu bọ và côn trùng có hại. Bài học về Malacca mà nhóm San rút ra vì thế là một bài học làm người. Bài trình bày của San có lẽ được các bạn vỗ tay hoan hô lâu nhất, nhưng cũng có một số người dường như chỉ vỗ tay chiếu lệ vài cái rồi thôi, rồi lại bỏ tay xuống ngay.
Cô Harriet thay mặt ban giám khảo cảm ơn các nhóm đã chuẩn bị bài trình bày thật công phu. Cô nói,
các em ạ, các cuộc thi trình bày trước đám đông của ánh sáng được gọi là các bài tả con voi, là có liên quan tới chuyện ngụ ngôn về một vài người mù cùng sờ vào một con voi rồi đưa ra miêu tả của họ. Xong rồi, ai cũng tự cho rằng chỉ miêu tả của mình mới là đúng nhất.
Cô nói rằng chuyện ngụ ngôn có gốc Ấn Độ này lan truyền đi khắp thế giới và có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng tựu chung đều khuyên con người ta nên bỏ qua cái tự ái riêng của bản thân và lắng nghe và xem xét ý kiến của người khác. Mỗi vấn đề đều có thể có nhiều cách đánh giá khác nhau. Chỉ khi chúng ta cởi mở, bỏ qua định kiến cá nhân mình và nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người khác thì chúng ta mới tránh được việc hiểu phiến diện. Giống như những người mù miêu tả con voi như cái quạt, như cái cột đình hay như cái vỉ ruồi. Muốn hiểu sâu sắc và đầy đủ, đòi hỏi chúng ta phải khiêm nhường. Ban giám khảo thấy thật tình cờ là bài trình bày của nhóm San đến từ Việt Nam đã trực tiếp nhắc đến nguyên tắc phải khiêm nhường này. Ban giám khảo quyết định trao cho nhóm San điểm cao nhất cho phần thi này. San nghe mà thấy mắt mình nhòa lệ. Cho tới nay, thực tình San vẫn thấy mình thuộc nhóm kém cỏi trong số 50 bạn học sinh ánh sáng xuất sắc. San thấy tự ti và đã chuẩn bị tinh thần để cuối trường hè sẽ trở về lại Hạ Long. Những lời của cô Harriet như nói về ai khác vậy. San đứng dậy thay mặt cả nhóm cảm ơn ban giám khảo mà thấy mình lơ lửng như quả bóng bay tuột dây. Đây chắc là thành quả lớn đầu tiên của San ở trường ánh sáng. Các nhóm lục tục ra khỏi hội trường để chuẩn bị ăn trưa, để rồi có một buổi chiều tự do, thì anh Chen đến gần bắt tay chúc mừng San và báo rằng San có khách đợi ở dưới nhà. San nghe thấy lạ quá, không biết anh có nhầm không, chứ mình thì quen ai ở đất này. San xin phép rồi chạy nhanh xuống dưới nhà. Từ trên cầu thang, San đã nhìn thấy cái dáng người và mái đầu quen thuộc của cô Lin. Chia tay nhau mới được chưa đầy một năm mà cô Lin giờ đã cao hơn trước tới nửa cái đầu. Hai bạn ôm chặt lấy nhau xong cứ nhảy nhai con choi choi.
Cô Lin ơi, cậu làm gì ở Malacca này? Tại sao lần trước email không thấy kể gì? Mà sao lại biết tớ đang ở đây chứ không phải ở Sinh?
Chỉ là vô tình thôi San ơi. Cả nhà đang đi du lịch bằng tàu biển nên mới ghé qua đây. Mà hình như mẹ tớ với mẹ San có liên hệ, cho nên tớ mới biết San đang ở Malacca. Tớ vui quá, vì mấy bữa nữa tàu qua Hạ Long, mà buồn vì sẽ không được gặp San.
Cô Linh nói là bạn đang ở trong khu phố tàu và hỏi San có muốn qua chơi thăm chỗ ở rất đặc biệt đó không. Thực ra cô Linh muốn mời San và một vài bạn qua chơi và dùng bữa với gia đình. Tất nhiên là San muốn đi quá, nhưng lại đang nghĩ không biết phải xin phép như thế nào. Thì cô Linh cười và bảo, đừng lo, tớ xin phép cho San rồi. San mời thêm 4-5 bạn nữa đi cho vui, tùy San chọn nhé. San chạy lên nhà ăn, thì thầm vào tai Diego, Jonas, Misaki và Yuna. Các bạn đều tỏ ý mừng rỡ và đồng ý ngay. San cẩn thận chạy ra gặp thầy Sonam. Chưa kịp trình bày thì thầy đã bảo,
lúc nãy cô Linh có nói với thầy và anh Chen rồi. Chắc cô Linh rủ bọn em đến nhà đúng không? Cứ đi đi, cố về trước 8 giờ tối nhé.
San đưa 4 bạn xuống giới thiệu với cô Linh. Cô Linh tính dễ gần và hài hước, nên chỉ mấy phút hỏi thăm là chuyện trò vui như quen nhau từ lâu rồi. Các bạn cùng đi ra cổng chờ. Lát sau thì có một chiếc xe đen cực kỳ sang trọng chạy đến. Diego thì thầm bảo, như trong phim thế này á. Một người đàn ông da trắng mặc complet lịch sự xuống, mở cửa xe và mời các bạn lên xe. Cô Linh giới thiệu, đây là bác John, một người thân của gia đình đã chăm sóc và dạy dỗ cô Linh từ lúc tớ mới 1 tuổi. Bố mẹ tớ còn chưa chắc yêu tớ bằng bác John ý. Cô Linh ngoạc mồm ra cười vô duyên y như cái hồi hai thằng còn đạp xe tung tẩy khắp Hòn Gai. Họ dừng lại ở một cánh cổng gỗ mộc mạc trên phố người Hoa ở trung tâm, theo một con đường sỏi khá dài hai bên trồng trúc. Đến cuối, mở ra cả một khu nhà gỗ rộng lớn, đúng kiểu nhà cổ người Hoa. Có nhà trước, nhà sau, hai dãy nhà dọc, sân trước, sân giữa, sân sau, lớp lớp, cao thấp.
Cô Linh dẫn các bạn đi một vòng, giới thiệu với các bạn một số đặc điểm của cấu trúc căn nhà. Ngôi nhà này vốn là của một quý tộc người Hoa, Nhưng rồi vật đổi sao rời, con cháu nay dùng dinh cơ này làm địa điểm du lịch. Tuy một năm họ chỉ đón rất ít khách đến thăm, và khách phải đăng ký từ rất lâu, và phải có đảm bảo về nhân thân xứng đáng. Điều làm San ngạc nhiên nhất đó là căn nhà này càng đi vào sâu, càng mở rộng ra và lộng lẫy hơn, khiến mình càng muốn khám phá hơn. Bác John đưa các bạn ra vườn cảnh ngồi. Ở đó đã bày sẵn bàn trà và đồ ăn nhẹ, đúng kiểu bữa trà chiều nổi tiếng của người Anh. Colin nói là bố mẹ và gia đình đã đi tour hết rồi, chỉ có Colin ở nhà để đón San và các bạn thôi. Trong lúc uống trà, San cứ gặng hỏi Colin vì sao biết mình ở đây, nhưng Colin vẫn nhất mực nói, đi ngang qua vô tình thấy ấy mà. Đám trẻ ngồi quanh bàn trà nói chuyện rôm rả như là bạn thân từ lâu lắm rồi. Bác John thì thỉnh thoảng lại đi quanh để tiếp đồ ăn và châm trà. Bạn nào cũng cảm thấy rõ ràng là quan hệ giữa bác John và Colin không đơn thuần là quan hệ họ hàng, mà vừa như là cận vệ, vừa như là thầy giáo riêng. Có vẻ hơi khó giải thích mối quan hệ này. Nhưng San cũng như các bạn chắc cũng nghĩ văn hóa nước Anh phức tạp, mình tò mò làm gì. Tuy nhiên, có Jonas có vẻ là có ngay câu trả lời.
Colin nói là vài ngày nữa sẽ tới Hạ Long và sẽ tới thăm gia đình của San. San có muốn gửi gì về cho mọi người thì để Colin mang về. San nghe thích quá, nhưng lại bảo.
Được thế, thích quá Colin ạ. Nhưng mà tớ chưa chuẩn bị cái gì hết cả.
Không lo đâu San ơi. Cậu quên là chúng ta đang ở giữa phố tàu à. Nếu mà không mua được quà ở đây thì chắc chả mua được quà ở đâu khác đâu. Tớ định rủ cả bọn mình ra phố tàu chơi, mua quà cho gia đình San, rồi lại về đây ăn tối, là vừa trước khi về trường. Các cậu nghĩ sao?
Tất nhiên là các cậu đều khoái chí quá. Thế là sáu bạn lại cùng nhau đi bộ đi chợ. Bác John vẫn mặc com lê, lững thững đi sau vài bước. Họ đi dọc một phố nhỏ, có những cửa hàng hai tầng thâm thấp, ấm cúng. Vừa đi, vừa trò chuyện, thoát một cái đã đến chợ Medan Samudera, vốn là một đài quan sát hai tầng. Này, thành một khu chợ hàng thủ công, màu sắc nhiều đến nỗi San hoa cả mắt. San bước vào chợ với Colin mà vui quá. Nhớ ngày nào đi chợ Hạ Long với mẹ Colin và không hiểu sao có cảm giác vững chãi như hồi đi chợ Lạng Sơn với bố. San mua cho thỏ món da cá hồi rang trứng muối là món hứa mãi mà chưa mua. Cho bố một gói tương Sambo, cho mẹ Hoa 4 cái bột tóc vì mẹ luôn làm mất đồ bột tóc. San thích nhất là mua được cho ông cuộn dây thép bọc nhựa xanh. Nhỏ thôi nhưng là 30 mét để ông tha hồ uốn phong lan mà không ai nhận ra cả. Bà thì là một cái chuông giò bé tí. Còn lông sát, San mua cho em một cục xương bò để em gặm. Gói quà đủ hết cho mọi người nhưng lại nhẹ nhàng, gọn gàng để không làm phiền Colin. Colin mua cho bác John một cái mũ rộng vành có quai. Khi bác John vui sướng, vươn tay đón lấy cái mũ. San ngẩn ra khi thấy thấp thoáng cổ bác có đeo sợi dây với hai chiếc chìa khóa vàng y hệt cổ San. Bụng đã no đồ trà chiều, nên bốn bạn kia cũng vui vẻ lượn lờ khắp nơi, chụp rất là nhiều ảnh, chả ai có vẻ muốn về. Tới lúc bác John nhắc nhẹ là cần về chuẩn bị ăn tối, rồi còn về trường, kịp hẹn 8 giờ thì các bạn mới chịu nghe.
Về nhà, bác John đưa các bạn vào một phòng ăn nhỏ, bài trí với đồ gỗ kiểu Trung Hoa cổ. Cô Lin bảo,
chúng ta sẽ ăn trong phòng nhỏ này thay vì ăn phòng lớn trên nhà. Vì thế này này, gần 70 năm trước, cụ nội của mình từng ăn tối trong phòng này để bàn về việc độc lập của Malaysia. Lúc đó còn là thượng địa của Anh.
Đây là một số ít những lần mà San nhớ là cô Lin chia sẻ thông tin về gia thế của mình. Các bạn kia đều có vẻ ấn tượng, trừ Jonas hơi trầm ngâm. Nãy giờ tất cả đều ra ngoài, và cũng chưa nhìn thấy ai nấu bếp ở đâu. Nhưng bác John cứ một mình mang đồ ăn dần lên cho các bạn. Đồ ăn là một sự kết hợp Âu Á rất là sang trọng, thật phù hợp trong phong cảnh Á-Âu hội ngộ này. Các món khai vị gồm có salad rong biển cá ngừ nướng chấm sốt quả quất Nhật, súp kombu là một loại tảo biển cuộn lại nấu với tôm hùm, bánh mì đen với bơ kem Devonshire. Món chính thì các bạn có thể ăn chọn bò hầm, bớp bourguignon hoặc bò bít tết, và ai cũng có thêm phần phi lê cá barramundi nướng lò. Bác John giới thiệu là cá barramundi là một loại cá vược sông của Úc, có thể nặng tới 6 kg, dài 1,8 m, da dày có lớp mỡ mỏng nên nướng lên giòn thơm. Vị cá thì thơm mà không tanh nên nấu với gia vị nào cũng hợp. Tráng miệng thì có bánh lamington là bánh bông hoa lan sô-cô-la, có lớp dừa ở ngoài với kem ba vị và trà kỳ tử, táo tàu, hoa cúc. Các bạn no ngất rồi mà vẫn không dừng được.
Tới 7 giờ 30 tối thì bác John lại lái xe ô tô đưa các bạn về trường. Chia tay ở cổng trường, Colin nói: "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều. San nhớ cố gắng tận hưởng thời gian ở Singapore nhé." Hai bạn quyến luyến mãi, Colin đi rồi, San cứ nghĩ mãi vì sao Colin lại biết mình ở đây? Vì sao tới nhà Colin mà lại chả có bố mẹ hay ai? Như thể mọi người tránh ra để cho các bạn nhỏ được tự nhiên vậy. Vì sao bác John như một người cận vệ? Và vì sao bác lại có 2 chiếc chìa khóa vàng giống như của San?